Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni đang hiện hữu để chứng minh cho lễ tưởng niệm cố ni trưởng Thích Nữ Thiện Liên vắng bóng 23 năm. Thành kính đảnh lễ sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên. Quý Phật tử thân mến, hôm nay ngày 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi Phật lịch 2563, sư Hương Nhũ đầy đủ duyên lành trở về Tịnh xá Ngọc Nguyên thân yêu của chúng ta. Nhân cái dịp lễ tưởng niệm cố ni trưởng mà theo lời thỉnh cầu của các hàng Phật tử để có một cái thời pháp thoại. Nhân dịp tưởng niệm cố ni trưởng, nhưng đây cũng là một thời pháp thoại cuối năm, và muôn vật thiên nhiên vạn hữu đang nghiêng mình đón chào xuân mới. Vì vậy bài pháp hôm nay nó cũng sẽ có nhiều cái ý nghĩa rất là tốt đẹp cho chúng ta, để mình nhìn lại một năm qua mình đã tu tập ra sao, có điều gì còn phải chỉnh sửa lại tâm tư, hành động, lời nói, việc làm của mình hay không, có những gì tốt đẹp để phát huy, để là tinh tấn thêm trên cái lộ trình tu tập đi về bến giác. Mà sư phải nói với các vị rằng giữa một cuộc sống nó quá sức bôn ba, trộn rộn, nhiều phiền não, nhiều nỗi khổ niềm đau, thì ai là người con Phật lại được nghe Phật pháp, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Do vậy xin thân mến chào tất cả quý Phật tử đang hiện hữu nơi đây. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có một số con người, một số cái công việc thành tựu hay thất bại đi qua cuộc đời ta. Có người mà thông minh sẽ nhận ra rằng những con người này rất có ý nghĩa cho đời ta. Có người chỉ gặp một lần thôi, mình thay đổi quan niệm sống, mình thay đổi ý nghĩa, thay đổi việc làm. Giống như sư muốn nói, ở Phật tử Tiền Giang có những người nghe một bài pháp của sư lập tức từ bỏ các việc làm xấu ác, cờ bạc rượu chè, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, bắt đầu có một cuộc sống tốt lành. Đó là sự kiện nghe một bài pháp thay đổi tâm tư, tình cảm, cuộc đời. Có những con người có nhân duyên gặp một người trong cuộc đời, sư không nói người đó là ai, tùy mỗi một con người có một đối tượng khác nhau. Có những bạn trẻ có người yêu, từ khi có người yêu tự nhiên tốt lên, tại người yêu tốt quá. Cho nên khi mình gặp cái đối tượng mới đó, mình thay đổi tâm tư, tình cảm, việc làm để tương xứng với đối tượng, với người bạn mới của mình. Nhưng cũng có những người gặp một người trong cuộc đời bỗng nhiên tệ hơn, xấu hơn, ác hơn, vì cái đối tượng mới đó ảnh hưởng quá lớn trong cuộc đời của chúng ta. Ý của sư muốn nói rằng một số người lướt qua cuộc đời ta và ngay tức khắc chúng ta phải nhận ra cái sự gặp gỡ đó có ý nghĩa rất lớn trong đời ta. Có thể người đó đã dạy cho chúng ta những bài học, có thể những người đó để lại trong lòng chúng ta những điều hay, ý đẹp, có những người để lại trong lòng chúng ta những sự tổn thương, những sự đau khổ, những sự buồn tủi, vân vân. Nhưng cuộc sống này sư muốn nói các vị đừng khấn vái van để gặp người như ý. Cuộc sống này mình hãy cảm ơn tất cả những đối tượng đến với chúng ta trong cuộc đời. Bởi vì sao? Có thể người đó rất gần hay rất xa, có thể thuận duyên hay nghịch duyên, có thể người đó rồi đây mình sẽ gọi bằng thầy, bằng sư phụ, cũng có thể mình sẽ gọi là kẻ đó, thằng đó, con đó, bọn đó, ma quỷ đó, vân vân. Bởi vì có những người đem cho mình niềm hạnh phúc, an lạc và sự tấn tu, có những người gặp đem cho mình nhiều nỗi khổ, niềm đau. Và hãy suy gẫm đi, không có một sự gặp gỡ nào trên cuộc đời này là vô lý cả. Cũng như sáng hôm nay chúng ta gặp nhau, không thể nói là trời ơi may quá đi dỗ tổ cái được gặp sư. Không phải vậy đâu. Tất cả đều có nhân duyên từ vô lượng kiếp. Cho nên sư muốn nói, có người mới gặp từ xa, chưa gặp nha, chưa hề gặp, mới nghe một bài pháp thôi, tự nhiên phát tâm ăn chay trường, phát tâm làm việc lành, phát tâm sống tốt dù chưa từng gặp. Tại vì sao? Vì lời dạy này nó tác động sâu xa trong suy nghĩ, trong tâm thức, trong việc làm, và chúng ta tin nhân quả ngay lập tức. Lời của quý thầy, quý sư dạy nó rõ ràng như vậy mà, mình còn đòi ai kiểm chứng nữa? Mình suy gẫm lại cuộc đời của mình nó quá đúng. Cho nên ngay lập tức bỏ ác, làm lành, trong tâm bắt đầu loại dần những suy nghĩ ích kỷ xấu xa và cuộc đời thay đổi. Cho nên rất nhiều người gặp quý sư, quý thầy, trời ơi, con chưa từng gặp nhưng đã gặp rất nhiều. Gặp ở đâu? Gặp qua các lời pháp, gặp qua mạng truyền thông, gặp qua những buổi lễ đứng rất xa, con không đến gần, con không nói chuyện, nhưng con lắng nghe và con ứng dụng lời dạy của quý sư, quý thầy, quý ngài trong cuộc đời của con. Con chuyển hóa, con hóa giải nỗi khổ niềm đau của con. Và do vậy, con tri ân cái cuộc gặp gỡ này, dù là chưa từng gặp. Như vậy có khi chỉ là một câu nói rất xa nhưng vẫn tác động vào tâm thức và cuộc sống của chúng ta. Có những sự gặp gỡ thì lại còn để lại một cái ấn tượng quá lớn. Ví dụ như một sự gặp gỡ xong, sau đó có người nói rằng con không còn tìm ở đâu nữa, thầy của con là đây, ánh đuốc của cuộc đời con là đây. Con sẽ dừng chân lại những cuộc chạy, tìm kiếm tất tả trong cuộc đời mà không biết đâu là bến đỗ. Con sẽ dừng tại đây và thầy sẽ là người dắt dẫn con. Gặp gỡ rất đơn sơ thôi, nhưng mà mình biết rằng nó quyết định tất cả những cái quan trọng lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên có những việc mình gặp, mình cảm thấy hạnh phúc vì đã có một bậc thầy. Có khi mình gặp một người bạn, mình cũng cảm ơn, mình than van, mình thất vọng, mình khổ đau. Người bạn chỉ nói một lời rất đơn giản: huynh ơi, buồn chi nữa, đời là do nhân quả thôi, cho nên buồn đau thì ráng tu tập để chuyển hóa. Một câu nói của một người bạn, mình bừng tỉnh. Như vậy người bạn lúc đó chính là Quan Thế Âm, người bạn lúc đó chính là người thầy, là Phật dắt dẫn ta trong cuộc sống. Chúng ta đừng có cái quan niệm gặp Phật hay Bồ Tát phải là trong giấc mơ, có hào quang chiếu sáng, có những cái điều mầu nhiệm, đó mới là Phật, mới là Bồ Tát hay là thầy của chúng ta. Cứ ai xuất hiện mà cho chúng ta những lời dạy chân chắn, giúp chúng ta thoát những nỗi khổ niềm đau, những vòng luẩn quẩn trong cuộc sống, có nghĩa là chúng ta đã gặp bậc thiện tri thức, đã gặp Bồ Tát cứu nhân độ thế trong cuộc đời. Như vậy mình ngồi mình suy nghĩ lại đi, trong cuộc đời mình gặp được nhiều người như vậy không? Rất đơn giản thôi, trong cuộc đời chúng ta đã gặp rất nhiều người giúp chúng ta, dù đó không phải là thầy mình, không phải sư phụ mình, không phải cha mẹ anh em, nhưng họ đã giúp chúng ta. Và đừng có nghĩ là chỉ là bạn tốt mới giúp chúng ta. Có những người đem chúng ta những điều kinh khủng, đau khổ, bất công, nhưng sau đó mình bình tâm đối chiếu lại, ta sẽ thấy cảm ơn những việc kinh khủng, cảm ơn những điều đau khổ. Nhờ đó mà ta sẽ biết ta đang là ai. Ta có sức, có bản lĩnh, có nghị lực để đối phó với cuộc đời này hay không. Mọi việc diễn ra đều có nguyên nhân, có chủ đích của nó, không có gì là vô lý. Với những người gọi là sanh ra đời luôn luôn gặp những chuyện gọi là bạc mệnh, đi đến đâu cũng bị mọi người ghét bỏ, làm chuyện tốt người ta cũng hiểu lầm, và luôn luôn đón nhận những lời xấu. Có người sanh ra được mọi người yêu thương, quý mến từ khi còn nhỏ xíu cho đến khi lớn lên. Nếu suy ra, ủa sao vô lý? Nhưng nếu trên cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, không có gì là vô lý cả. tất cả đều có nhân, có duyên, có nhân và có quả của nó. Không có gì gọi là tình cờ hay may rủi. Bệnh tật, tổn thương hay là bị đánh cắp những thứ quý giá nhất, chúng ta đều phải nhận biết đó là bài học quý giá trong cuộc đời. Các vị nghĩ đi, sống lâu nhất trong cuộc đời này là 100 năm. Mấy ai trên đời này sống được tuổi 70? Nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm. Cho nên người chết trẻ, chết non rất là nhiều. Và khi chết có mang theo gì không các vị? Khi chết tôi không mang bất cứ một thứ gì đi theo. Vậy mấy mươi năm ở cuộc đời này mình ôm, mình giữ để được cái điều gì? Trong khi chết tất cả rồi trả về cho cát bụi. Rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài. Áo vàng nhẹ rũ, thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi, xương thịt ai. Cái vô thường nó sờ sờ như vậy. Cái tháp mộ đây, đây, ni trưởng một cuộc đời cống hiến, bây giờ cái tháp của ngài đây, để thấy, rồi cũng sẽ một ngày nào đó, tất cả chỉ còn lại là trong cái hoài tưởng mà thôi. Chúng ta rồi cũng vậy, tất cả chỉ còn là cái hoài tưởng thôi. Cho nên cuộc sống này nè, mình phải biết cái gì đến với mình, đó là bài học quý giá để chuẩn bị cho một kiếp sống kế tiếp. Tại người con Phật phải tin có nhân quả, có luân hồi. Những gì hôm nay là để chuẩn bị cho một cuộc sống kế tiếp. Chúng ta đừng nghĩ nhà cửa đó, vật chất đó, tiền tài đó, đó là phước báo hữu vi, cái hiện hữu trước mắt. Lát ra có mất vài triệu không tiếc, giờ không mất trước cũng mất sau. Không tiêu trước rồi tất cả cũng là mình cũng vô trong nấm mộ để nằm. Mình biết quan sát cái sanh tử như vậy đó, thì cái đến cái đi mình không có luyến tiếc. Có chứ, nhưng không nhiều, không khổ đâu. Có người là nhất già bạc đầu, một đêm thôi đầu bạc trắng, lâm bệnh nặng rồi chết. Là bởi vì là tâm tư tình cảm quá sức, đau thương, tiếc nuối. Chúng ta nghe pháp để chúng ta cảm nhận vạn pháp nó vô thường thôi. Cái gì trong cuộc đời này đó là bài học cho chúng ta. Và những bài học đó không phải là sư phụ hay thầy hay giảng sư hay sư trụ trì mới cho chúng ta bài học, mà tất cả mọi người đến với chúng ta đều cho chúng ta những bài học. Nếu cuộc đời này không có vấn đề gì hết, cho nên chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này nếu ai chỉ cũng có một lối đi thẳng tắp, không sóng gió, không đau buồn, thì mình cho là hạnh phúc chăng? Nhưng thật ra đó là một cuộc đời vô nghĩa nhất. Tất cả đều đi qua vô vị và nhàm chán. Cho nên con người ta là mình sống trong cái môi trường như vậy là mình phải nói là mình hạnh phúc, mình phước báo lắm đó các vị. Các vị có theo dõi trên mạng truyền thông những ngày nay là nước Úc chìm trong biển lửa không? Có biết không?
Dạ biết.
Thì mình thấy như vậy, mình cũng phải chắp tay nguyện cầu cho lửa đi qua, cho gió mát, cho bình yên sẽ đến với nước Úc. Tại ở đó cũng có những con người, có người dân Việt Nam, người dân các nước, nhưng cũng là có dòng máu đỏ, nước mắt cùng mặn, cũng là nhân loại. Cho mình thấy ở đâu nạn tai là mình chắp tay cầu nguyện cho mọi sự bất hạnh sẽ đi qua. Trong khi nước Úc chìm trong biển lửa, một đất nước yêu thương các loài vật như vậy, mà chỉ trong thời gian hơn một tháng, mấy trăm ngàn sinh vật đã phải chết, chết cháy trong rừng. Đất nước yêu thương những con vật như vậy, mà bây giờ người ta đã phải đưa ra quyết định dùng súng giết tất cả những con lạc đà vì nó đang uống nước. Trong khi đất nước chìm trong biển lửa, thiếu nước trầm trọng, thì những con lạc đà nó sử dụng một lượng nước quá lớn của người dân. Vì vậy chính phủ quyết định bắn chết những con lạc đà đó, để nó không vào nhà dân, nó không uống nước, lấy nước của dân. Mới hôm qua là những con vật được yêu quý nhất trên thế giới, hôm nay trở thành đối tượng để đem ra giết. Bởi vì nó đang gì? Nó đang lấy nước, lấy thức ăn và thải ra một cái lượng carbonic quá lớn. Bây giờ khi mà lửa cháy là khói, lửa là carbonic. Mình thiếu oxy, rừng xanh bị biến mất. Cho nên con người ta sống trong một cái tình trạng rất là ngột ngạt, khó thở, thiếu nước uống, thiếu sự bình an. Những con vật chết cháy thì sư không nói rồi. Nhưng những con vật lạc đà thì nó quá lớn, nó uống nước quá nhiều. Người ta quyết định phải đem ra để giết nó. Chúng ta thấy chưa? Không biết ngày mai ra sao. Dù là ai cũng nói những con vật nào được sống ở Úc là những con vật may mắn nhất. Đó là một đất nước thân thiện, một đất nước bình yên, một đất nước yêu thương các loài vật. Vậy mà bây giờ những con lạc đà bị đem ra bắn tỉa bằng cách từ trên máy bay bắn xuống, thưa các vị. Như vậy con lạc đà có biết số phận của nó ngày mai như thế nào không? Không biết. Bỗng nhiên, đùng một cái, một con lạc đà té xuống, chết. Đùng cái, chết, chết. Và nếu chúng ta không biết tu tập, cuộc đời chúng ta cũng không biết ngày mai đi về đâu. Thưa sư, vậy con biết tu tập, con biết ngày mai con đi về đâu không? Biết chứ. Mình sống tốt thì sống bình an, chết cũng bình an. Mình sống xấu, sống ác, mình sống bất an, cái chết bất an sẽ đến với chúng ta. Cho nên cái con người tu tập luôn luôn sẽ biết cuộc đời của chính mình. Cho dù ở trong túi không có đồng bạc nào, nhưng cái chắc chắn chúng ta đang có đó là sự an lạc ở nội tâm. Cho nên cuộc đời này mình không biết được ngày mai. Và nếu ai nghĩ rằng cuộc đời chỉ là một con đường bằng phẳng như một nước hồ thu không sóng, biển mới có sóng, nước trong hồ lặng lẽ, tưởng rằng bình an chăng? Không có đâu. Cuộc đời này ai cũng phải trả giá bằng nhân quả trong cuộc đời. Chỉ con người và chỉ toàn là tốt hết từ bao nhiêu kiếp. Thấy chưa nào? Vô lượng kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát hạnh. Trong cái kiếp sống cuối cùng này, Ngài xuất gia tu hành thành đạo. Ngài cũng trải qua biết bao nhiêu sự thử thách gian truân. 6 năm khổ hạnh rừng già, mỗi ngày chỉ một hạt mè thiền định, rồi bao nhiêu thất nghiêm tu thiền định, rồi đến khi thành bậc đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài cũng phải trả các cái quả báo ở thân của Ngài. Những con người trái ý nghịch lòng như Đề Bà Đạt Đa, những con người gọi là ngoại đạo tà giáo, đem những điều xấu ác, đem một người con gái tôn đà lị mang thai giả vu khống. Cái thai trong bụng tôi là với Sa Môn Cồ Đàm, là với Đức Phật. Tức là Đức Phật vẫn từng bị vu khống, vẫn từng chịu đá từ trên lăn xuống để mà bị thương tích, mà người ta muốn giết Đức Phật mà không hại được Ngài. Như vậy cuộc đời của Đức Phật cũng đâu phải là bằng phẳng, im lặng như nước hồ thu, mặc dù Ngài từ vô lượng kiếp là chỉ hành Bồ Tát hạnh, sống vì chúng sanh. Các sư đây cũng đang tập đi theo bước chân của Ngài, ngày nào cũng ráng làm an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Nhưng không phải vì như vậy mà không tạo các tội, không phạm các giới, do vô tình hay cố ý, do tập khí của con người. Vì vậy sư muốn nói với các vị, chúng ta đừng có ngạc nhiên hay than van trời đất khi cuộc sống chúng ta có những điều không như ý. Bởi vì chúng ta ngồi tự xét lại thì chúng ta cũng đã làm rất nhiều điều không hay, không tốt, không phải với cha mẹ, anh em, với thân bằng, quyến thuộc. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, chúng ta nghe Pháp để tập thái độ sống bình thản trong mọi hoàn cảnh. Pháp thoại này nhắc nhở chúng ta hãy tri ân cuộc đời và không có gì là vô lý. Chúng ta được gặp nhau nha. Sư nhớ có một lần sư giảng người mù, giảng buổi chiều, bắt đầu vô giảng, mây đen kéo đến. Thì bây giờ cái giảng đường chúng ta đẹp như vậy chứ nó vẫn còn thấy cây ngoài trời, sấm, sét, mây đen và mưa. ở trong đây 300 người mù ngồi chen chúc nhau, làm sao để nghe pháp đây? Và tiếng mưa bắt đầu mà dội xuống là rầm 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 rầm, là thôi rồi, thôi thầy trò ngồi ngắm mưa chứ nghe gì nữa. Sư nói các vị đã mất chánh niệm, cho nên trời sẽ mưa. Chúng ta ngồi yên niệm Phật, chúng ta đừng nghĩ đến quà, đến bánh, đến gạo, đến mì gói, đến nước tương. Đừng nghĩ, mà hãy chánh niệm nghe pháp, chánh niệm hãy niệm Phật. Toàn thể mấy trăm người mù ngồi niệm Phật. Một lúc sau, mây tan, mưa tạnh, trời trong xanh để những người mù được nghe pháp. Mình phải có phước chứ. Mình được nghe pháp là phước báo. Chúng ta về đây trong một buổi sáng trong lành, yên tĩnh, chúng ta đang đầy đủ phước báo. Nếu có một sự cố xảy ra, sư nói ví dụ mất điện, nói cho vài người thì được, chứ nói hội chúng này là sư không nói nổi rồi. Chúng ta không thể thực hiện cái chương trình pháp thoại. Ví dụ có một cái sự cố gì đó, xe sư đến muộn, kẹt xe, kẹt cổ, không đến được, buổi pháp thoại không diễn ra, không đủ duyên để nghe pháp. Chúng ta oán trách cái gì? Không oán trách gì hết. Không có gì là vô lý. Tất cả đều có nguyên nhân, rồi sẽ đi đến kết quả. Và sáng hôm nay, thật sự là lòng sư nghĩ đến các vị. Chứ chương trình của sư trụ trì là sư thuyết pháp cho người mù, như sư từng làm ở chùa Thiên Quang. Sư nói thôi, sư nói thật đó là những người Phật tử Tiền Giang mỗi lần gặp sư lúc nào cũng nói con nghe pháp rất nhiều, nhưng khó mà được nghe sư giảng trực tiếp lắm. Nhớ cái câu đó đó mà năn nỉ sư trụ trì, mình nói chuyện cho bà con mình nghe đi. Còn á, người khiếm thị đó sẽ là một cái dịp khác. Tức là sư có gì? Có tấm lòng nghĩ đến các vị, và các vị có cái tấm lòng thiết tha muốn được thính pháp văn kinh. Trên 7 giờ đã tề tụ ở đây hết rồi. Nếu mình không thiết tha, có thể 9 giờ cũng lác đác, như sao sớm, phải không nào? Lác đác thôi. Nhưng mà chúng ta 7 giờ đã câu hội như vậy, tức là chúng ta có một cái sự thiết tha muốn được thính pháp văn kinh. Sư cũng có tấm lòng thiết tha nghĩ đến các vị. Sư quên hết cái bệnh ở trong thân, phải không nào? Quên hết tất cả mọi sự nhọc nhằn mà sư vui vẻ sư gặp các vị ở đây. Không có cái gì mà tình cờ, mà ngẫu nhiên, mà may quá, mà tất cả đều là có nguyên nhân để đi đến kết quả mà chúng ta gặp nhau. Do vậy, cuộc đời này chúng ta hãy tri ân. Bất cứ ai mình gặp, vui buồn gì mình cũng tri ân. Gặp sư, sư giảng pháp cho nghe, tri ân sư. Nhưng nếu sáng hôm nay vừa mở cửa ra khỏi nhà, gặp một người không biết, quen hay không quen thì sư không biết mối quan hệ của các vị, và chửi mắng các vị, đúng là cái người biết tu tập, vẫn rất cảm ơn. Đây là một cái quả báo từ trong quá khứ. Hôm nay cái người này đã đến cho tôi giải đi cái nghiệp, cái quả này, xin cảm ơn. Thay vì chống nặng lên 49 gặp 50 và một trận khẩu chiến xảy ra, thì chúng ta mô Phật xin cảm ơn cuộc đời. Đó là thái độ sống. Nhẫn mà có trí tuệ, chứ không phải vì ngu mà im. Nhưng tôi biết đây là một quả báo mà hôm nay đến ngày giờ tôi phải trả. Tôi nghe pháp rồi, tôi biết không có gì vô lý, cho nên tôi vẫn xin cảm ơn. Cảm ơn bằng một nụ cười thân thiện và cầu nguyện điều an lành đến với cái người vừa mới mắng chửi mình. Chứ không phải cảm ơn bằng cái nụ cười khẩy khẩy khiêu khích. Rồi á, lúc đầu thì 2-3 lời lát ẩu đả lẫn nhau. Cũng bằng cái ánh mắt, cũng bằng cái nụ cười khinh khỉnh thôi là cũng có thể xảy ra ẩu đả và giết người. Như trên các trang mạng hiện nay đăng đầy giấy những cái nguyên nhân vô cùng vô lý đưa đến sự chết người. Cho nên sư muốn nói thành công hay thất bại, thậm chí là những điều tồi tệ và phiền muộn nhất, đều là cái duyên cho chúng ta một bài học. Xin cảm ơn cuộc đời đã hôm nay cho tôi một bài học. Thậm chí trong đời sống gia đình của các vị, nếu hòa thuận an vui, các vị biết đó là phước báo lớn. Nếu không hòa thuận an vui, chúng ta biết chúng ta cũng từng gieo những cái nhân cho khổ đau. Cho nên bây giờ mình sống mà người ta hay nói địa ngục trần gian. Thì chúng ta phải như thế nào các vị? Phải tu thôi. Phải tu nhân tích đức, phải giữ giới, phải làm những điều lành để hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy trong cuộc đời, ngoài những con người ta nhớ đến với lòng tri ân, thì có những con người làm cho ta chán chường, ghét bỏ, giận dữ, vì họ đã tổn thương ta, phản bội ta, lợi dụng ta, có khi là kẻ thù của ta. Nhưng Đức Phật dạy cuối cùng, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chúng ta tha thứ hết đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa trong cuộc sống này. Cho nên có rất là nhiều người đến cảm ơn sư, con nghe pháp xong rồi vợ chồng con mới sống được như vậy, đáng lẽ ly dị từ đầu năm ngoái rồi, mà nghe pháp sư dạy phải tha thứ thì tại sao vợ chồng con cái như vậy, cha mẹ hai bên như vậy lại có thể từ bỏ nhau? Cảm ơn pháp thoại của sư mà chúng con sống hòa thuận với nhau như vậy đây, và chúng con đến đây để tri ân thầy đây. Quá hạnh phúc. Cuộc đời này đó là hạnh phúc. Cho nên chúng ta hãy tri ân cuộc đời mà hãy tha thứ cho nhau. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đáng nhớ, vì lát nữa đây không còn cái cơ hội như thế này. Năm 2020 mà sư có gặp các vị sẽ trong một cái hoàn cảnh khác, thời tiết khác, nhân duyên khác. Còn cái ngày hôm nay mùng 8 tháng Chạp, kỷ hợi niên là chỉ giây phút này. Lát nữa sẽ đi qua và không bao giờ trở lại. Cho nên chúng ta đang tiếp cận, đón nhận cái giây phút này, chúng ta phải trân trọng nó. Cái người nào mà ngồi ở đây mà làm cái việc khác rất là đáng tiếc. Chúng ta đã gieo một cái nhân không có trân trọng cuộc sống, không biết quý giá pháp thoại. Chúng ta sẽ mất đi những cái nhân lành, phước lành trong cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống thì đa dạng, tình yêu của các bạn trẻ này muôn màu muôn vẻ, và ai cũng mong ước cho mình được bình yên, được hạnh phúc. Nhưng sư muốn nói với các vị, con người học Phật phải tin nhân quả, nhân duyên. Trong mối nhân duyên trùng trùng điệp điệp, biết bao nhiêu lần ta đã giúp đỡ người, ta làm tốt cho người, và đã biết bao nhiêu lần ta đã phá hoại người, ta nói xấu người, ta gieo rắc những điều khổ đau cho người. Mình là phải nhớ, con người ta không hoàn thiện, chính chúng ta cũng là người không hoàn thiện. Nên cuộc đời này mình làm tốt cho nhiều người và mình cũng làm xấu cho nhiều người. Vì vậy những cái điều không như ý đến, chúng ta cũng phải nói cái gì? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Chứ không nên oán trách cuộc đời. Cho nên đến ngày đến giờ ta sẽ đón nhận được phước báo hoặc đón lấy quả báo. Phước nó trổ rồi thì quả nó sẽ đến. Cho dù ba đầu sáu tay cũng ai ngăn được phước đến với mình đâu các vị. Mà quả nó đã đến rồi đó, Phật ở trước mặt cũng không ngăn được quả báo đâu. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Mình chuyện nó đến rồi thì mình mới hãi hùng. Chứ còn chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng luôn nhắc nhở chúng ta hãy thận trọng trong từng lời nói, trong từng ý nghĩ, trong từng việc làm. Không có gì là tự nhiên hay may rủi, không có gì là tự nhiên trên trời rơi xuống. Tất cả đều đi theo một quy luật nhân quả rất rõ ràng và công bằng. Cho nên cái tạo ra những nhân lành nào thì ta sẽ đón nhận những phước báo của chính chúng ta. Ta tạo ra các ác nghiệp nào bằng lời nói, bằng suy nghĩ, chúng ta cũng có quả báo. Cho nên mình ngồi như vậy vẫn có người có ý nghĩ xấu ác ở trong tâm. Thấy chưa? Đó là gì? Miệng nam mô bụng bồ giáo gắm á. Có hết á. Và chúng ta nói ôi cha, ở trong ý nghĩ ai mà biết. Nhưng sư thưa với các vị, những người tạo ác nghiệp ở trong suy nghĩ vẫn có quả báo đến. Đức Phật mới dạy là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, mà còn phải giữ tâm ý trong sạch. Tâm ý của mình có mình biết chứ không ai biết. nhưng vẫn có quả báo. Con người trong tâm ý thường có những điều xấu ác, cái quả của người đó là sống không có an lạc, thường hay bị khổ đau. Khổ ở trong tâm ai mà biết, các vị thấy không? Mà vẫn khổ. Nhân là cái gì? Nhân là mình có những ý nghĩ xấu ác, việc làm xấu ác, lời nói xấu ác. Cho nên hôm nay mình nhận được cái bài học này, mình sẽ thấy đời này không có gì vô lý. Người đập bàn, trời ơi vô lý quá, trời ơi vô nghĩa quá. Sư nói không có gì vô lý, không có gì là vô nghĩa đâu. Thấy chưa nào? Thường là chúng ta không chịu quan sát. Giờ nghe pháp là không chịu nghe, ngồi bấm điện thoại. Giờ học không chịu học, chơi Facebook. Không nào? Tối là tăng ni là không chịu thiền định, cũng chơi Facebook luôn. Cho nên cuộc sống đó là một trường đau khổ, chứ không có gì an lạc. Cho một người đệ tử hỏi, bạch thầy, tinh tấn sống theo đạo là như thế nào? Thầy trả lời, khi đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đứa học trò nói, ôi đó là điều quá bình thường, đâu có gì đặc biệt. Ông thầy nói, ôi không đâu con ơi, hầu hết con người ta đâu có làm như vậy. Khi ăn thì không tập trung ăn, suy tư, ao ước, món ngon, món dở, ngồi đi ăn mà nghĩ chuyện sát sinh hại vật, ăn cái món ghê gớm độc đáo hơn. Nghĩ chuyện moi móc sao ra tiền để hưởng thụ. Khi ngủ thì không chịu là hít vào thở ra Nam Mô A Di Đà Phật mà ngủ, mà khi ngủ đầy những lo toan tính toán. Cho nên biết bao nhiêu con người thức dậy mà tâm không trong sáng, thức dậy mà đầy những bận bịu, những mệt mỏi về chuyện quá khứ, thức dậy mà với một tâm trạng bực mình. Ở đây có ai thức dậy mà mang tâm trạng bực mình không? Có không? Chắc chắn là có. Không phải hôm nay. Hôm nay thì con vui lắm thưa sư, nhưng mấy bữa trước con thức dậy với tâm trạng bực mình. Có không?
Có chứ.
Và nhớ chuyện quá khứ, nhớ chuyện hôm qua, sáng nay đáng lẽ là cảm ơn đời mà sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương, để tu tập, để làm điều phước. Nhưng mà mới thức dậy cái tức ghê, hôm qua bể cái tô, nó bắt đầu bực, bực như cái tô bể. Mà cái tô bể nó có lành lại được không? Không. Thì cái gì đã bể có nghĩa là đã hết duyên. Vậy mà sư từng thấy có một người gom cái đống mảnh tô bể để trước mặt và chống cằm nhìn cái đống tô bể đó. Không uống cà phê, không ăn sáng, mất đi một buổi sáng tốt lành. Thấy không nào? Đó là quá vô minh. Cái gì nó đã vỡ tan, nó đã không còn duyên. Cho đến tình yêu cũng vậy các vị. Nó đã hết rồi là nó đã hết duyên. Không ngồi đó cho bạc đầu mà nuối tiếc một cái chuyện đã đi qua. Tất cả chỉ là cảm xúc, cảm giác mà thôi. Chúng ta tu là trở về cái thật, chân tâm thật tánh của mình đây. Còn tất cả vui buồn, yêu thương, giận ghét, tất cả chỉ là feeling, cảm giác mà thôi. Như vậy con người bận bịu bực mình tạo thành một cuộc sống. Sư là người bận đây, nhưng sư không hề bực mình. Sư bận, sư hạnh phúc được bận rộn, được nhiều người cần đến, nhiều người mong sư đến, nhiều người mong được nghe tiếng sư nói. Sư bận thật nhưng sư rất hạnh phúc. Có nhiều người bận rộn vì những cái cá nhân, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, và cái bận rộn đó luôn luôn đem lại sự đau khổ. Bận bịu và bực mình tạo thành một cuộc sống nhiều phiền não. Càng nhiều bực mình càng nhiều phiền não, chóng già chóng chết. Do vậy tội chi, hãy vứt bỏ đi những phiền muộn, làm sóng gió tâm hồn, bão tố nội tâm. Hãy sống với bản chất nguyên thủy của tâm ta, đó là an nhiên tự tại. Đạo nằm ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là an nhiên, đó là tự tại. Mọi thứ đến đều là bài học cho cuộc sống. Như vậy mình nghe sư giảng rồi á, có khi nào mà mình đem cái mặt bánh bao đó mình sống suốt một ngày không? Cái bánh bao là cái bí sĩ đó, thấy không nào? Cho nên mấy em đệ tử sư cũng vậy, sư không biết cái gì đâu. Buổi sáng ra đó nha, cơm là có sẵn phải không? Thấy không? Chánh điện là vô là thấy Phật phải không? Việc chung quanh là an lành, thấy không nào? Vậy mà mặc một đống là cái gì? Đó là báo báo trước một cái con người nó sống với những cái suy nghĩ phiền muộn, âu lo mà do chính con người mình tạo nên. Không có cái gì mà của bên ngoài. Tại đứa này, tại đứa kia, chung quy là tại chính mình. Sư nói thiệt với các vị đó là hồi xưa là sư trẻ lắm. Là bởi vì sao? Ngày nào mình cũng thấy mình nói điều lành, mình làm việc tốt. Có cái gì sai là nhà Phật cho mình pháp sám hối. Mình hạnh phúc lắm. Bắt đầu sư bà cho đi trụ trì mà nhận đệ tử là mình già đi rất nhanh. Là bởi vì sao? Bởi vì nó đem cái già, cái phiền muộn đó, mỗi một ngày nó đưa cái bánh bao cho mình ăn hoài các vị. Cho nên á, xuân an lạc là xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Đâu phải là mùa xuân mới có hoa, quanh năm cũng có hoa có lá, nhưng mà mình không chú ý thôi. Mùa xuân thì nó rực rỡ hơn nhưng vẫn có hoa tàn. Nhưng mà lúc nào mình cũng muốn đưa hoa tàn với bánh bao cơm thiêu cho người khác, chứng tỏ là trong tâm địa của mình là địa ngục chứ không có mùa xuân. Các vị làm sao mà trong mọi thể trạng an nhàn hay bận rộn mình vẫn có mùa xuân của cuộc đời? Thế như vậy cuộc sống mình mới đáng sống. Tất cả đều ở tâm mình. Buồn rầu, đáng chán, muốn chết hay an lạc, lạc quan, an nhiên tự tại là do chính chúng ta. Để sư nói cho các vị nghe, tất cả đều ở tâm mình. Có một nhà sư mỗi khi thiền định đều thấy một con nhện khổng lồ xuất hiện. Trời ơi, không biết cái nghiệp chướng gì, con nhện này không biết kiếp trước phải người yêu hay vợ mình không? Mà mình ngồi thiền làm thấy nó xuất hiện. Thấy không nào? Nhà sư đề kiếm sư phụ: thưa sư phụ, mỗi khi mà nhập định thì một con nhện khổng lồ rất lớn nó xuất hiện, con có đuổi cách mấy nó cũng không đi. Thì sư phụ nói: nó xuất hiện thì như thế nào? Con sợ lắm sư phụ ơi, con không ngồi thiền được, con cảm giác nó bự lần lần ra, nó sẽ cắn con sẽ chết. Rồi vị thầy mới nói: lần tới nếu con nhện xuất hiện thì con hãy vẽ một cái vòng tròn to làm dấu coi nó đến từ đâu. Thấy không nào? Nhà sư mới nghe lời sư phụ, mới ngồi thiền, bắt đầu con nhện xuất hiện. Ông lấy cái viết, ông đánh dấu, thấy không? Ngay vào trong cái bụng con nhện, rồi xoay chung quanh cái con nhện đó, rồi con nhện nó chạy đi. Thì bắt đầu ông tiếp tục, ông ngồi thiền. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối, bởi vì xuất thiền ra thấy cái vòng tròn mà vẽ con nhện nó nằm ngay giữa bụng ông. Nghe kịp chưa? Như vậy con nhện nó ở đâu? Ngay ổng chứ ai. Cho nên nè, bánh bao chiều hôm qua ế buồn vui gì là ở trong tâm các vị, chứ không phải ở bên ngoài đem đến. Đâu các bác có đồng ý sư không? Như vậy là nếu mà mặc ai bí sĩ, tức là đang chứa chất một con nhện, một con rắn, một con gì xấu đó và đem ra để tặng sư sao? Sư ở xa với các vị đem mấy con đó tặng sao? Cho nên mình phải vui lên, bởi vì tất cả những xấu ác đó nó tự tâm mình mà ra chứ không đâu hết. Nghe chưa nào? Do vậy nếu chúng ta biết mọi lo âu phiền muộn đều ở chính tâm mình thì sư phụ hay những bậc thầy mà mình muôn đời tri ân như một cái ngọn đèn thắp lên giữa đêm trường tĩnh mịch thôi. Còn chính chúng ta phải đi trên đôi chân của chúng ta để tự hóa giải phiền não và nghiệp chướng của mình. Cho dù các vị có mừng sư đến mấy, xin sư chụp 100 tấm hình cũng không giải quyết được gì đâu. Nghiệp của các vị phải tự xử lý, tự hóa giải lại. Đồng ý không? Đây sư kể một câu chuyện cho các bạn nghe. Đây có các bạn học sinh với sinh viên rất dễ thương, là sư kể chuyện cho nghe. Sư nói về một nhà hiền triết sắp qua đời. Hiền triết tức là người rất thông minh, trí tuệ, sống hiền lành, chết có thể là thành thánh. Còn mình chết không biết mình thành cái gì đây nè. Ngày nào mặt mình cũng bí sĩ hết trơn, ngày nào cũng phiền não ấy, là biết mình không thánh rồi. Mà phàm, thấy không nào? Phàm mà sao nữa? Phàm là mình sống chưa tốt. Mình không có bố thí, mình không có tâm rộng rãi, mà lúc nào cũng muốn cái điều tốt đến với mình hết trơn đó. Nó lạ là như thế. Thì đó, cái nhà hiền triết này khắp qua đời, có người hỏi ông như sau: Thưa Ngài, ai là thầy của Ngài? Những người thầy trong đời ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi mất hàng tháng, hàng năm, và như thế có thể không đủ thời gian để nhắc tên họ. Nhưng nếu yêu cầu thì ta chỉ kể về ba người thầy trong cuộc đời của ta mà thôi. Nhiều lắm, đối với ông ta ngày nào cũng có gặp thầy hết. Thì sư nội đây là một đạo tràng mấy trăm người này đều là thầy sư hết đó. Sư chỉ cần nói chuyện một chút là sư học được một điều. Thế là thầy. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chứ đâu phải đứng trên bục giảng mới là thầy. Có phải vậy không? Bây giờ nghe ông Hiền Triết này trả lời. Thầy ta nhiều vô kể, nếu điểm lại tên tuổi mất cả tháng, cả năm. Nhưng nếu các vị yêu cầu thì ta sẽ kể ra ba vị thầy mà thôi. Người đầu tiên thầy của ta là ai các vị biết không? Đó là một tên trộm. Có khi nào mình nhận tên trộm là thầy mình không? Không. Thằng trộm, kẻ cướp, quân ma quỷ, đồ địa ngục, súc sanh, chúng ta dùng những cái từ xấu nhất để chúng dành cho cái tên trộm đó. Nhưng mà cái vị hiền triết này nói, vị thầy trong đời ta có một tên trộm. Một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến một khu làng, trời đất đã rất khuya. Mọi nhà đều đi ngủ, nhưng cuối cùng ta tìm thấy một người còn thức. Ta mày muốn đi tìm chỗ nghỉ chân mà người ta đóng cửa hết rồi. Tìm ai thức? Thì có một người đang thức, đó là cằn trộm. Nó đang khoét vắt một căn nhà trong làng. Ta đến và hỏi, ông ơi, đêm nay ta có thể tá túc ở đâu? Tên trộm trả lời, khuya khắc thế này, rất khó tìm được chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến nhà tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên ăn trộm. Ăn trộm cũng có lòng tốt nghe các vị. À, chứ đừng nói xấu là xấu hết. Mà mình tốt cũng có cái xấu, chứ không phải tốt là tốt hết. Nhớ như vậy để khỏi chê ai và đừng khen ai quá. Thần tượng ai quá có ngày sập đổ thần tượng. Ghét ai quá có ngày mình phải đến, mình quỳ mình xin người ta giúp, tính sao đây? Cho nên giữ cái tâm quân bình rất là quan trọng. Và cái người hiền triết này rất tuyệt vời, đã sống lại nhà ông ăn trộm này một tháng. Để làm gì các vị? Để học đó. Có cái ông ăn trộm này có cái gì để học không? Nghe không nào? Chứ mình là phải tìm mấy người gọi là gì? Thấy sang bắt quàng làm họ. Chứ đời nào mình nghĩ mình sẽ học những cái người là thấp kém và thậm chí là trộm cắp trong cuộc đời. Ông này sống với ông ăn trộm một tháng. Và cứ mỗi đêm, cái ông ăn trộm lại nói, ông ở nhà cầu nguyện cho tôi nhé, tôi đi làm đây. Đi ăn trộm là đi làm đúng không? Mỗi khi ông ta trở về, nhà hiền triết đều hỏi, hôm nay có trộm được gì không? Thì ông ta đáp, hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai sẽ được, chắc chắn là như vậy. Khiến sau một tháng trời cho ông hiền triết ở trong nhà, ông không trộm được cái gì hết trơn. Nhưng mà ngày nào thì cái ông ăn trộm này cũng trả lời là, hôm nay thì không, nhưng ngày mai chắc là được. Ta phải chắc như vậy. Ta chưa bao giờ thấy ông ăn trộm này trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn có hạnh phúc. Có lần ta đã suy gẫm rất nhiều trong nhiều năm tháng mà không ngộ ra một chân lý nào. Ông này đi tu mà. Sao tu hoài thì cũng thấy khổ, tu hoài cũng bị thầy rầy hoài, tu hoài cũng thấy chuyện phiền não, tu hoài cũng thấy chán, chắc có lẽ bỏ tu. Ra đời dù sao cũng có được tấm chồng, tấm vợ, cũng còn hạnh phúc hơn cái đời tu này. Ta hay nói là cạo đầu gác da, ăn chay gác guộc mà không được cái gì hết. Thấy không nào? Chắc có lẽ là mình hoàn tục thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy thì ông ta lại nhớ đến cái tên ăn trộm này. À, tại sao mình lại tuyệt vọng? Tại sao mình lại không muốn tu tập? Những ý nghĩa vô nghĩa lao vào một cuộc sống cuồng loạn như bao nhiêu con người sẽ bị phá đi khi ta nhớ đến tên trộm. Một tên trộm mà cứ mỗi một đêm trở về thì lại nói, ngày mai ta sẽ làm được, có thể lắm chứ. Hôm nay thì không, nhưng ngày mai sẽ được. Và tên ăn trộm lại lên giường ngủ một giấc đến sáng. Cho nên người thầy đã học được ở tên ăn trộm đó là tinh thần lạc quan trong cuộc sống, thưa các vị. Đó là ý nghĩa của mùa xuân nè. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chim ca đang đón mừng. Ai đi lễ Phật đầu năm, lòng hạnh phúc dâng lên muôn lời ca. Chính cái người đi lễ Phật dâng lên những lời cầu nguyện để làm gì? Để rồi xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài, thầm nguyện ước an vui đến muôn loài, đời hạnh phúc tươi vui đến muôn loài. Bởi vì sao? Bởi vì xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Ai có cái thái độ sống lạc quan, suy nghĩ lạc quan, người đó luôn luôn có mùa xuân hiện hữu, thưa các vị. Ở đây có nhiều bạn còn trẻ mà đôi mắt đã u buồn. Chúng ta nhìn người già kìa, có nhiều người già mà cặp mắt người ta là cặp mắt trẻ thơ, tâm hồn nó rất là trong sáng. Còn mình trẻ mà đã phá thai vài lần, trẻ mà đã làm nhiều chuyện ác, trẻ mà đã từng làm nhiều người đau khổ, cho nên cuộc sống không có mùa xuân. Rồi chúng ta kể chuyện tiếp ông thầy chứ. Ba ông thầy. Thầy thứ nhất là tên ăn trộm. Thầy thứ hai là ai? Một con chó. Có khi nào mình nghỉ học con chó không? Khi ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Khi nó nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của nó, nó tưởng là một con chó khác, nên hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi nó khát quá, nó lại quay trở lại. Cuối cùng, nó gạt đi nỗi sợ hãi, nó nhảy tùm xuống nước. Nó khát quá rồi, bây giờ cứ đứng dòm. Cái bóng nó tưởng con chó, một con chó khác muốn cắn nó bỏ chạy. Bây giờ quyết định là không sợ, nhảy xuống nước uống nước. Và nhảy xuống nước thì cái gì biến mất? Cái bóng nó biến mất. Thấy chưa? Đó là một thông điệp đã cho chúng ta, con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong tâm ta bằng chính những hành động chân chính, những việc làm chính đáng của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng các nỗi sợ hãi trong tâm ta. Cho nên trong cuộc đời này, đừng sợ hãi, đừng lẩn tránh những nỗi bất hạnh, mà hãy đối diện nó và vượt qua những nỗi bất hạnh đó, thưa các vị. Có ai mà thấy người thân chết bỏ trong rừng trốn không? Không, phải đối diện cái nỗi đâu, đừng ra lo hậu sự. Chứ mà sợ cái bỏ trong rừng đó, đâu có được. Mình phải đối diện, rồi mình vượt qua nỗi sợ hãi đó. Và người hiền triết còn kể, người thầy cuối cùng của ông ta là một đứa bé. Tức là học từ một ăn trộm, học từ một con chó và học từ một đứa bé. Mà không biết các vị sao chứ sư có những người đệ tử là chỉ học ở trên trời thôi. Sư phụ còn là con số 0 nữa chứ đừng nói con chó hay đứa bé. Thì các vị xem lại coi coi cái bản ngã của mình đi đến đâu. Đời này bước ra là đã có thầy. Bước ra gặp người là đã gặp thầy. Các vị nên nhớ điều đó, đừng khinh thường bất cứ ai. Cái người đối diện mình sẽ có cái hay mà mình không bao giờ có. Và mình có cái hay mà người đối diện không bao giờ có. Cho nên cuộc đời này là một trường học để học lẫn nhau. Người học đứa bé cái gì? Ta một lần kia đến thành phố, thấy một đứa bé cầm trên tay cây nến đã thắp sáng và đặt trong một cái ngôi chùa. Ta hỏi đứa bé, con tự thắp cây nến này phải không? Đứa bé đáp, dạ phải. Rồi ta hỏi, nến chưa thắp sáng thì một thoáng sau đã cháy sáng, vậy ánh sáng từ đâu đến? Ông thầy hỏi đứa nhỏ như vậy. Thay vì nó nói là con bật hộp quẹt, con mồi từ cái đèn khác, nó không trả lời như vậy. Nó cười to lên, nó phổi tắt ngọn nến và nói, thưa thầy, ánh sáng đã biến mất, vậy ngài trả lời con đi, ánh sáng nó đi đâu? Đứa bé nó hỏi lại ông đó, nó thổi tắt ngọn đèn, xong nó hỏi ông thầy ánh sáng đi đâu? Còn ông thầy nói trước khi con thắp cái ngọn đèn này nè, ánh sáng từ đâu? Nó không trả lời, nó thổi tắt, nó nói thầy ơi, thầy trả lời đi, ánh sáng nó đi đâu rồi? Ông thầy bó tay. Thấy chưa? Ông thầy cái ngã trong lòng ông thầy sập đổ, pho kiến thức kim cổ khổng lồ sập đổ. Ta đã nghiệm ra ta vẫn là một kẻ dốt nát trước một đứa bé ngây thơ. Cho nên cha mẹ phải học những đứa bé. Mấy chị đi tu trước phải học mấy em của mình, chứ không phải mình là ngon đâu. Mấy em lại phải học những em sau. Đàn anh chị phải học lớp đi sau, cứ rồi lớp sau lại học lớp trước. Từng lớp học hỏi lẫn nhau, tôn trọng nhau, vinh danh nhau, cuộc đời chúng ta mới có tiến bộ. Do vậy, ta hãy xem vạn vật chung quanh ta là thầy. Tinh thần học hỏi luôn luôn được mở rộng, chứ không học riêng với thầy của mình. Không đủ đâu. Đó. Đừng bao giờ nghĩ mình biết hơn người một chút là nghĩ mình đã là thầy thiên hạ. Đôi khi cuộc sống này, ta phải học từ những ngọn cỏ, cành cây, đám mây, ngọn gió. Ta đều phải học. Ta không chỉ có một người thầy, mà có đến hàng triệu người thầy trong cuộc sống. Cho nên Kinh Phúc Đức có câu: dự pháp đàm học hỏi là phúc đức lớn nhất. Cái pháp đàm không phải ngồi đây nghe thuyết pháp, mà bất cứ ở đâu trong cuộc sống này ta đều phải học hỏi. Và cuộc sống này mọi người đang gắng sức để mong có tiền tài, có danh vọng, có quyền thế. Người ta dành dập tiền tài, danh vọng, quyền thế, thời gian, hy sinh, tuổi thanh xuân và sức khỏe. Có khi quên luôn gia đình, quên luôn cảnh đẹp thiên nhiên, quên luôn là mùa xuân đang đến. Chỉ biết dằn dặt với tiền tài, dằn dặt với cuộc sống. Cho nên chúng ta nghe pháp để biết rằng tất cả chỉ là bài học thôi. Đừng có dằn dặt chi cho nhiều. Người có phúc đức nó tự đến, người không có phúc đức nó sẽ tự ra đi. Không dằn dặt, không vì cái sự khôn ngoan xảo quyệt mà của cải tiền tài có thể đến với chúng ta được. Có đúng như vậy không các vị? Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy mọi cố gắng vô nghĩa. Than ôi đâu quay ngược lại kim đồng hồ nữa. Tuổi thanh xuân đã mất, mắt đã mờ, tai đã điếc. Sư có về nghe giảng, sư ơi không nghe gì hết trơn, hết trọi sư ơi. Giờ già quá rồi. Vì cái tuổi trẻ không chịu nghe, không chịu thực hành, cho nên già tất cả đều đã trễ. Cuộc đời này rất mong manh, hãy trân trọng, an trú trong pháp hiện tại. Và mỗi một giai đoạn trong cuộc đời đều là giai đoạn đẹp nhất. Mỗi giây phút trong cuộc đời đều là giây phút đẹp nhất. Đừng có nói ngồi đây lát giờ ăn cơm mới là giờ vui nhất. Đừng có ngồi đây nói mai đây Tết mới là vui nhất. Đừng có ngồi đây nói chiều nay mới là vui. Người mù nói chiều nay lãnh quà mới vui. Đừng. Tất cả mọi giây phút đều rất đáng trân trọng. Hãy nhớ như vậy. Có một chàng trai sắp bước qua tuổi 30, tam thập nhi lộc, tuổi phải làm nên sự nghiệp, nhưng luôn lo lắng về tương lai của chính mình. Anh ta tự hỏi, không biết đời mình giai đoạn nào đẹp nhất, sắp tới hay đã qua, giai đoạn nào là đẹp nhất? Phải chưa? Một ngày kia gặp một cái người già phong độ, anh ta đã đến để chia sẻ cuộc sống. Thưa ông, trong đời ông, giai đoạn nào là đẹp nhất? Lát tôi hỏi là mỗi người trả lời một kiểu. Thưa sư, đang yêu là đẹp nhất. Thưa sư, đám cưới là đẹp nhất. Thưa sư, thành công là đẹp nhất. Thưa sư, khi xây được cái nhà là lúc đẹp nhất. Thưa sư, khi mua được cái xe là đẹp nhất. Thưa sư, khi con cái thi đậu là đẹp nhất. Mỗi người trả lời một kiểu. Nhưng thưa các vị, hãy nghe ông lão này trả lời. Khi tôi còn bé, tôi được cha mẹ tôi sanh tôi ra, tôi được mang thân người chăm sóc nuôi dưỡng tôi, đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Khi tôi đi học, đi làm việc, ý thức được đồng lương, được trách nhiệm, đồng tiền tôi nắm trong tay là đồng tiền trong sạch, tôi cảm nhận đó là những cái ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Khi lớn, tôi trưởng thành, tôi có vợ, xây dựng gia đình, tôi là một người cha có những đứa con, tôi thấy đó là giai đoạn đẹp nhất. Khi tôi làm ông, tôi có kinh nghiệm sống tốt, tôi có sức khỏe, tôi được mọi người yêu quý, trân trọng, tôi thấy đó là giai đoạn đẹp nhất. Cuộc đời tôi giai đoạn nào cũng là giai đoạn đẹp nhất. Ai sẽ cảm nhận mọi thời gian đều đẹp, đó là người có niềm tin, có chánh tin, tin một cách chân chắn vào niềm tin chánh pháp, tin nhân quả, người đó sẽ có những giai đoạn đẹp trong cuộc đời. Có một lần con quỷ dạ xoa Alavaka nói với Đức Thế Tôn: "Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu, nếu ông không trả lời được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, ta làm cho ông bể tin, ta nắm lấy chân, ta quăng trên bờ sông Hồng." Rồi Đức Phật trả lời với con quỷ như thế nào? "Này hiền giả, ta không thấy một ai là chư thiên, là ma giới, phạm thiên, sa môn, bà la môn hay loài người mà có thể nắm tâm ta, làm điên loạn ta, làm bể tim ta." Đức Phật là một bậc giác ngộ nên không ai làm cho Ngài lay động hết. Ma quỷ nó hăm he gì Ngài cũng bình thường, thấy không nào? Còn các vị chỉ cần hăm một cái thôi là hồn phi phách tán rồi. Thế rồi con quỷ mới nói: "Này Sa Môn, cái gì đối với người là tài sản tối thượng? Cái gì khéo hành trì đem lại chân an lạc? Cái gì là vị ngọt tối thượng? Sống như thế nào gọi là sống tối thượng?" Đức Phật trả lời như sau. Nói chuyện với con quỷ mà Đức Phật nói nó là hiền giả nghe, chứ không phải mấy vị mà nói chuyện với con mình là đồ quỷ, đồ ma, đồ này, đồ kia. Gặp mấy đứa con mà nó ma răm á, mình chửi nó quỷ, nó kêu: "Dạ thưa quỷ mẹ, quỷ con đi học." Sư gặp rồi đó. Cho nên mình đừng kêu con mình là quỷ nghe không? Nó con mình mà, thấy không? Đức Phật gọi con quỷ là hiền giả. "Này hiền giả, lòng tin với con người là tài sản tối thượng. Nếu các vị nghe lời sư giảng thực hành, các vị có tài sản tối thượng. Tài sản nó đem các vị hạnh phúc. Cho nên ai có niềm tin chánh pháp, đó là tài sản lớn nhất, lớn hơn tiền của vàng bạc châu báu. Cái gì hành trì mà đem lại an lạc, đó là chánh pháp khéo hành trì, giữ gìn năm giới, sống an lạc trong các pháp thoại, chúng ta sẽ có an lạc. Cái gì là vị ngọt tối thượng trong cuộc đời? Tết sắp tới rồi, rượu chè cờ bạc là vị ngọt có phải không? Không. Chân lý đó là vị ngọt tối thượng. Sống thế nào là gọi sống tối thượng? Sống với trí tuệ là sống với tối thượng. Đây là bài kinh Đức Phật giảng trong kinh Tương Ưng. Các vị cố gắng thực hành. A Di Đà Phật. Và trong cuộc đời này, nếu con người có niềm tin chánh pháp, hành trì chánh pháp, cái cội phước sẽ lớn lên. Cái phước nó lớn từ từ, không có phải lấy tay kéo mà phước bự được. Không phải đổ nước, đổ rau mà nó nhiều được, mà phải làm bằng công đức làm thì cội phước mới lớn. Cho nên Đức Phật giảng ở Gogampa trong rừng Simsapa: "Này các con, khi một thiện nam tín nữ có lòng tin sẽ tạo ra nhiều phước. Tin lời sư giảng là chân chính, làm theo, các vị sẽ có phước." Đó là gì? Phước các vị tạo ra từ việc làm chân chánh. Thứ nhất là sự bố thí. Đó là một cơ sở để tạo ra nhiều phước báo. Thứ hai, khi bố thí phải có người xứng đáng nhận của cúng dường. Đó là sư muốn nói có những người đem những cái vật bố thí, hạt giống rải trên nền xi măng, hạt giống có nảy mầm được không? Không. Cho nên mình bố thí không đúng chỗ, không tạo ra phước báo. Chứ đừng có nói tôi cho là tôi có phước, còn ai làm gì mặc kệ là không đúng. Mình phải có cái nhìn chánh kiến và chánh tín để biết sự bố thí này là đúng chánh pháp. Sự bố thí này đem lại lợi lạc an vui cho chư thiên và loài người. Cho nên sự gieo mầm hạt giống cũng phải lượng đất lành để mà gieo hạt giống. Ở đây Đức Phật nói, sự có mặt của bố thí đó là nhân có cội phước. Thứ hai là sự có mặt của người xứng đáng được nhận của cúng dường. Cũng như hôm nay có các bậc cao tăng, chư ni về với cái lễ tưởng niệm cố ni trưởng Thích Thiện Liên. Là sư Thành Liên và các hàng Phật tử tại đây muốn gieo cội, trồng công đức lành với cúng dường các bậc chân tu. Cái việc cúng dường là chúng ta tạo phước. Vì đó, nhìn không thấy phước, nhưng phước đang tăng trưởng theo thời gian, theo việc làm của chúng ta. Cho nên thứ nhất là phải có tâm bố thí. Thứ hai, đối tượng xứng đáng nhận của bố thí. Thứ ba, một thiện nam tín nữ có lòng tin tạo ra phước. có người xứng đáng nhận của cúng dường. Và cái thứ ba nữa là cái người làm việc phước đó luôn luôn tin tưởng một cách chân chắn rằng tôi đang làm việc này để tạo ra phước báo cho tôi, cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả chúng sanh. Đó là ba vấn đề tạo ra phước báo trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật đã giảng. Tức là mình có phát tâm muốn bố thí. Thứ hai, có người xứng đáng nhận của bố thí cúng dường. Bố thí cho người mù, bố thí cho những con người cần được nhận bố thí để tinh tấn tu tập. Cúng dường cho những bậc phẩm hạnh chân tu, đó là cội phước của chúng ta. Thứ ba là chúng ta có một cái niềm tin chân chắn là việc làm của chúng ta sẽ đem lại phước báo. Ba điều đó sẽ là gì? Sẽ tạo ra cội phước lớn trong cuộc sống của chúng ta. Thì nhân duyên của sư đối với đất Tiền Giang cũng đã nhiều năm, nhưng mà sư nói là nhiều nhất từ khi Phật tử Hương Từ về Thiên Quang, tỉnh Bình Dương quy y với sư cùng với một nhóm Phật tử. Thì sư có nhiều cái duyên để về Tiền Giang, đến nhiều ngôi chùa thuyết pháp cho các hội chúng, đạo tràng, người khiếm thị, hay là trong những cái cuộc lễ khác nhau kết hợp hoằng pháp và từ thiện. Còn tại tỉnh Xá Ngọc Nguyên là như sư trụ trì nói là lần thứ ba, như vậy là cũng là nhiều. Sư nói thật như thế. Thì sư muốn nói với các vị, cứ nhìn cái kết quả việc làm sẽ biết cái nhân của chúng ta xuất phát từ nơi đâu. Thấy không nào? Khi xưa khi mới gặp cô Hương Từ đó, thì cô đang có những tâm nguyện làm các những công đức lành cho quê hương, đến ngôi chùa thiếu tượng Phật, cúng tượng Phật. Muốn làm từ thiện thì xin phát tâm cùng với gia đình cúng dường những cái việc bố thí. Đây là sư nói nhiều người chứ không phải một mình cô á, nhưng mà sư kể một câu chuyện mà sư biết. Ở đây có rất nhiều tấm lòng vàng, nhưng mà sư kể đơn cử cái câu chuyện về cái cô Hương Từ này. Thì sư đã đến giảng những cái nơi mà bố thí, cúng dường, làm những cái việc phước thiện. Thì bây giờ sau mấy năm sư trở về Tiền Giang, chính một cái mảnh đất chỉ là có những cái cây cối hoang sơ, bây giờ tạo thành một cái ngôi nhà trang nghiêm, sáng đẹp và mở rộng tấm lòng. Thế cái nhân nó đưa đến cái quả. Bây giờ mình muốn có cũng không được, nó phải tạo cái nhân. Nhà to nhà nhỏ cũng từ cái nhân của mình, trên mình cũng khỏi than. Nhà nhỏ là bởi vì phước của tôi là từng đó. Nhà gác đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở là được rồi. Còn nhà to là do tôi gieo nhiều nhân lành phước lớn nên nay giờ nhà to. Ở một only one có một người nhà cũng 3-4 tầng, tại vì cái phước của mình nó như vậy. Bây giờ nhà mười mấy người đã sư sắp đi Tây Ninh đây, sư cho 500 phần quà. Mà các vị biết là họ lưu lạc từ vùng biển Hồ Campuchia về. Họ sống lâu nhất ở khu vực Dầu Tiếng, Bình Dương và Tây Ninh. Thì cuộc sống của họ là trên những chiếc thuyền lây lấp, sống nửa nước nửa bờ, con cái không có học hành, không có một cái mảnh giấy, không có chứng minh nhân dân, chỉ vì nói tiếng Việt đã biết là người Việt Nam chứ không có gì hết. Nhà của họ không có nhà, sống trên chiếc thuyền. Thì có thầy Nhật Từ hồi trước có làm 183 ngôi nhà, mà một căn nhà như vậy là 10-20 người sinh sống ở trong đó. Tại sao? Thì sao có người một người ở 3-4 tầng lầu, có người 10-mấy người phải ở trong một căn nhà nhỏ xíu, hay là ở trên thuyền? Các vị trả lời đi, là vì sao? Nhân quả thôi. Nhân chúng ta sống như thế nào, quả chúng ta sẽ đón nhận như thế. Cho nên sư nói tất cả chúng ta hãy làm các công đức lành. Trong túi không có tiền, hãy sống với nụ cười an lạc, nói lời lành để tạo ra phước. Trong túi không có tiền, mặt nhăn nhúm thì tiền nó đã không có, nó lại càng nghèo thêm. Cho nên hôm nay tất cả Phật tử trong tỉnh Xá Ngọc Nguyên đều có một nụ cười trong mùa xuân mới. Như vậy, tâm ta phải mở rộng với lòng tin tín, từ bi, tha thứ. Cội phước theo đó mà tăng trưởng, niềm hạnh phúc an lành sẽ từ đó mà tăng trưởng. Sư nghĩ rằng có nhiều người giàu có thì sanh tập, đó là báo động trước một sự hết phước. nghèo hay giàu, tất cả chúng ta đều bồi đắp trong cội phước, lòng tin vào chánh pháp, pháp tông bố thí cúng dường, và đối tượng được bố thí cúng dường là những bậc chân nhân, những bậc xứng đáng nhận của cúng dường, để chúng ta tăng trưởng ruộng phước điền của chúng ta. Bài pháp hôm nay trên cuộc đời này không có gì là vô lý. Mong các vị nhớ và thực hành để có an lạc trong chánh pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư, chúng con có nghe vui thai hiếu kính cha, vui thai hiếu kính mẹ, vui thai kính Sa Môn, vui thai kính Hiền Thánh. Còn nỗi quan hỷ nào hơn cho chúng con? Nhân cái ngày lễ, chúng con thể hiện tấm lòng hiếu kính với cố ni trưởng, người đã sáng lập ra ngôi nhà tâm linh cho chúng con nương tựa. Lạy đặt ni sư ban cho chúng con dòng sữa pháp, nuôi dưỡng tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhìn lại mình đã tu tập được những gì trong một năm qua. Kính bạch ni sư, từ kim khẩu của ni sư, chúng con hiểu được giá trị của Phật Pháp. Chính Phật Pháp đã giúp chúng con thay đổi cuộc đời. Tất cả cuộc đời, cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa của nó. Và chúng con biết cảm ơn tất cả đối tượng mà đã gặp, dù thuận hay là nghịch, vui hay là khổ đau, đều là nhân duyên. Hiểu được điều đấy để trân quý những người mà chúng con đã gặp trong cuộc sống, đã giúp chúng con biết được ta là ai, cần phải làm gì, bản thân đã tu tập được đến đâu. Tất cả đều là nhân quả. Để tinh tấn tu tập, biết buông bỏ, hiểu được vạn pháp là vô thường, cái đến cái đi đều không nuối tiếc, đón nhận cái bài học ở hiện tại để chuẩn bị cho tương lai, không than vãn, bình thản chấp nhận những gì mà cuộc đời đã đem lại, tri ân cuộc đời đã đem lại, cảm ơn cuộc đời đã đem lại những duyên để chúng con tu tập, thực hiện theo lời Phật dạy, từ bi diệt hận thù là định luật hàng ngàn thu, sống biết tha thứ cho nhau, tôn trọng những khoảnh khắc đáng nhớ, an trú trong hiện tại, không tiếc về quá khứ, không vọng tưởng về tương lai. Chúng con biết bố thí đúng đối tượng và có một niềm tin tuyệt đối, biết trân quý, biết thận trọng trong ý nghĩ, trong lời nói, việc làm, luôn chánh niệm, chánh kiến, an nhiên tự tại trong cuộc sống, tu tập để hóa giải những nghiệp đã tạo. Và kính tư sư, dù ni sư đang không khỏe, nhưng vì lòng từ mẫn hàng tùy muôn loại, tâm bưu quyền ứng nguyện tùy nơi, Phật pháp cảm thông không nguyện nghi bàn, và ni sư đã về tịnh xá chúng con, đến với chúng con, cho chúng con dòng sự pháp, giúp chúng con biết đón nhận cuộc sống hiện tại và hành trì theo đúng chánh pháp. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính chúc ni sư pháp thể kinh năng Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.